Đó là cái điểm thứ ba. Còn điểm thứ tư là nói về tu hành như quyển, nghĩa là biết là có tánh viên giác sẵn đủ đó rồi, nghĩa là mỗi người đều có đủ, chúng sanh có sẵn cùng chư Phật không khác. Nhưng mà hiện tại thì mỗi người vẫn còn đang trong mê, tức là cái tập khí sai lầm nó vẫn chưa hết, cho nên rồi cũng phải tu hành để mà trở về, chứ không phải có sẵn đó rồi cứ để đó thì cái thành tựu. Nhưng mà cái mê lầm là cái không có thực thể, cho nên tu thì cũng là tu như quyển. Cho nên đó là cái điểm mà phải nhận cho kỹ, nghĩa là tu như quyển để trừ cái lầm như quyển, cho nên gọi là dùng quyển mà trừ quyển, chứ không phải là thật có chỗ tu là chỗ chứng chỗ được gì mới. Cái điểm này là điểm quan trọng, nghĩa là tu rồi cuối cùng là cũng buông cái tu, quên cái công phu để mà sống ngay cái vi giác sẵn có thôi. Tức là phá cái niệm về tu chứng, cái niệm mà chấp vào cái công phu, cái sở đắc. Bởi vì đây cũng là cái bệnh của người thường thường, mình không hiểu nắm vững được chỗ này thì tu lúc á thì có được một ít gọi là cái đắc lực, một ít cái công phu thì lại chấp vào đó, thấy mình đây là tu được cái gì đó rồi, thì rồi cái ngã nó lại sống dậy, tức là rơi vào cái tình chấp ngã. Cho nên đây hiểu chỗ này thì để mà không có lầm mà vào cái chỗ đó, cho nên là Phật dạy ngài Phổ Hiền đó gọi là tu như quyển, để mà trừ cái quyển, dùng cái quyển để mà trừ quyển thôi. Chỗ này thì như là ngài Quảng Bá mà nói trong Truyền Tâm Pháp Yếu, nghĩa là ngài cũng nói là giả sử mà người tinh tấn mà tu hành trải qua ba vô số kiếp đó, rồi trải qua hết các địa vị, cuối cùng thì cùng với một người do một niệm mà chứng được thì cũng chỉ là chứng cái sẵn có thôi. Nghĩa là người tu trải qua hết ba vô số kiếp, qua các địa vị, cùng với một người ngay một niệm đây chứng được thì cũng là chứng cái sẵn có đó thôi. Kỳ thật là trên Phật của chính mình không có thêm một vật gì, xem lại cái công dụng nhiều kiếp đó thải đều là việc làm trong mộng vậy thôi. Nghĩa là đến cuối cùng rồi, nhận ra lẽ thật rồi, thì nhìn lại những cái công phu của mình mà bao lâu đó thì cũng là gọi là giống như việc làm trong mộng, tức là buông hết cái công phu đó, không có chấp vào đó, mà thường giống như thường mà gọi là cái hình ảnh cái câu chuyện mà gọi là như người qua sông đó, tức là giống như người mà nằm mộng rồi thấy mình bị cướp hay là bị cọp gì đó, rượt rồi chạy đến bờ sông, rồi xong rồi gặp cái khúc cây hay cái bè đó, cái rồi nhảy lên bè cố gắng, nghĩa là bơi để mà cho qua sông, vừa bơi qua sông cái thì giật mình tỉnh dậy thì thấy như nãy giờ là cũng là trong mộng thôi, nghĩa là bao nhiêu cái công phu cái cố gắng đó cũng là trong mộng thôi, thì không còn chấp vào trong chỗ cái công mình mà bơi qua sông đó nữa. Thì ở đây là cũng vậy, lâu nay đã ở trong mê, không mê thì rồi do cái mê cái lầm chấp quên mất cái lẽ thật này, rồi theo đó mà tạo nghiệp gì đó, thì cái đó cũng giống như là trong mộng. Thì bây giờ để mà nhắc nhở đánh thức trở về thì gọi là trong mộng để mà tu, thì bao nhiêu công dụng đó cũng là trong mộng để trở về. Khi mà trở về lẽ thật rồi thì mình sẵn có từ bao giờ cái lẽ thật đó vẫn đủ đó thôi, chứ không có mất đâu hết, cũng không có thêm gì khác. Cho nên là bao nhiêu công phu đó là cũng là cái phương tiện để mà gọi là dùng phương tiện như quyển để trừ các cái quyển đó, chứ không có gì khác. Cho nên là quên hết công phu, không có chấp vào công phu đó. Cho nên đây cũng là một cái ý nghĩa mà người tu của mình phải nắm vững để mà không có lầm, chứ không mà tu lâu lâu chút thì chấp mình được cái này được cái kia, chứng được cái này chứng được cái kia rồi, thì thấy ta chứng rồi đó, rồi cái thì cái ngã nó lên thêm, rồi cái khinh thường những người chưa chứng thì lại thành bệnh khác. Đó gọi là cái điểm thứ tư, không?